Chương 5. Giá trị thứ 3. Bạn bè là người giúp bạn tiến lên chứ không kéo bạn xuống. Bạn tôi sẽ nghĩ gì đây? Là một câu hỏi và là mối quan tâm mà tôi đã nghe nhiều lần trong những buổi hội thảo giáo dục tổ chức bởi các công ty tiếp thị mạng lưới. Một quan tâm khác nữa là họ sẽ nghĩ tôi bị điên. Đối với nhiều người, mặc dù cơ hội kinh doanh này có lý đối với họ, và họ thật sự muốn tạo nên sự thay đổi trong cuộc sống tài chính của mình. Nhưng một trong những khó khăn lớn nhất chính là bạn bè và gia đình họ sẽ nghĩ gì khi họ bắt tay vào loại hình kinh doanh này. Một buổi tối nọ, mọi người tập trung đến nghe phần trình bày về cơ hội kinh doanh trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới của một người mẹ trẻ một mình nuôi con. Người mẹ trẻ kể về chuyện chồng cô đã bỏ cô đi, để lại đứa con ra sao. Thay vì nhờ vào quỹ phúc lợi xã hội, người mẹ trẻ kiên cường này bắt tay kinh doanh tiếp thị mạng lưới, và cho đến hôm nay đã kiếm được hơn 60.000 đô la một năm, mà vẫn có thời gian chăm sóc con. Cô nói với mọi người rằng, kinh doanh này đã mang đến cho cô sự bảo đảm, niềm hy vọng, khả năng điều khiển cuộc sống của mình, và quan trọng hơn, là thời gian dành cho con cái. Để kết thúc, cô nói, và trên tất cả, trong 10 năm nữa thôi, tôi sẽ là 1 triệu phú, nhờ vào công việc kinh doanh đang ngày càng phát triển. Tôi sẽ chẳng bao giờ làm được điều này, nếu tôi vẫn tiếp tục làm công việc cũ của tôi, và tôi cũng chẳng bao giờ làm được nếu không có sự giúp đỡ của mọi người trong ngành. Đối với cô ấy, tiền không phải là điều quan trọng nhất. Đối với cô, kinh doanh này đã đem lại cuộc sống cho cô. Một lần nữa cô dám mơ những giấc mơ mà cô đã từng không dám trong nhiều năm. Trong vần hỏi và đáp, cô nói, tôi có thể cho các con đi học đại học, và chúng cũng không cần phải chăm sóc tôi khi già. Tôi sẽ không làm một gánh nặng cho chúng. Điều đó làm tôi nhẹ cả người, thấy thanh thản tinh thần. Khi buổi tối kết thúc, tôi đến cảm ơn người trong công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới đã mời tôi tham dự. Bước ra cửa, một nam nhân viên kinh doanh trẻ cũng là khách mời hỏi tôi, anh bạn nghĩ sao? Tôi trả lời, tôi nghĩ bài thuyết trình này tuyệt đấy chứ. Đúng thế thật, nhưng nó quá tuyệt vời để có thể tin được. Vừa nói anh ta vừa tìm chìa khóa xe trong cặp tách. Sao anh không bỏ thêm chút thì giờ để tìm hiểu xem điều đó có đúng không? Tôi đề nghị. Có thể đó đúng là thứ mà anh đang tìm kiếm. Không, tôi không thể làm được điều đó. Anh có biết đồng nghiệp tôi sẽ nghĩ gì nếu tôi bảo rằng tôi đang sắp bắt đầu kinh doanh tiếp thị mạng lưới? Họ sẽ cười vào mặt tôi, anh cũng biết mọi người như thế nào mà. Mỉm cười gật đầu tôi nói, vâng, tôi biết mọi người như thế nào mà. Anh ta bước lên xe, tôi cũng bước lên xe và chúng tôi cùng nổ máy chạy đi. Công việc khó khăn nhất. Năm 1976, ví thể thao ni lông Vero của tôi ra đời. Tôi và một người bạn nữa khởi nghiệp từ con số 0. Làm bán thời gian cùng lúc với công việc chính thức tại Xerox. Tôi biết tôi không thể làm việc tại Xerox lâu được, vì công việc kinh doanh của tôi đang bắt đầu cất cánh, và nó chiếm ngày càng nhiều thời gian của tôi. Tôi vẫn còn nhớ tôi đã từng nói chuyện với một vài người trong công ty rằng tôi sắp nghỉ ở Xerox để dành toàn thời gian cho công việc kinh doanh ví thể thao của mình. Hoặc là điên khùng. Một trong những nhân viên bán hàng thâm niên nói, rồi cậu sẽ thất bại cho mà xem. Anh có biết là có bao nhiêu người muốn làm việc cho Xerox không? Một nhân viên bán hàng thâm niên khác hỏi. Anh có một công việc tuyệt vời với hoa hồng cao, mức lương hấp dẫn và rất nhiều cơ hội thăng tiến ở phía trước. Nếu anh không phạm phải lỗi gì, thì một ngày nào đó anh sẽ trở thành giám đốc bán hàng. Tại sao anh lại liều lĩnh đánh mất một công việc tuyệt vời như thế? Rồi anh sẽ quay trở về thôi. Một nhân viên bán hàng khác thêm vào. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người như anh. Những người tự cho mình là tài giỏi, họ nghỉ ở công ty, thất bại, sau đó quay trở lại công ty với tư thế hoàn toàn cụp đuôi. Nếu họ còn sót bất kỳ cái đuôi nào. Nhóm 6 nhân viên bán hàng nam và 2 nhân viên bán hàng nữ cười phá lên với lời nhận xét đó, và tiếp tục câu chuyện về một loại máy photocopy mới mà công ty sắp tung ra. Rồi sau đó lại quay sang câu chuyện ai sẽ thắng trong trận bóng chày buổi tối. Tôi nhận ra rằng Tôi đã kể nhầm người về công việc và ước mơ của mình. Tôi nhận ra rằng tôi đã tâm sự với những người đẩy tôi xuống thay vì nâng tôi lên. Những năm sau đó, sau buổi thuyết trình về tiếp thị mạng lưới, khi chàng thanh niên trẻ nói với tôi rằng, không, tôi không thể làm được điều đó, anh có biết những người bạn trong văn phòng tôi sẽ nghĩ gì nếu tôi bảo họ rằng tôi sắp bắt đầu kinh doanh tiếp thị mạng lưới, họ sẽ cười vào mặt tôi, anh cũng biết mọi người như thế nào mà. Tôi biết chính xác anh ta nói về điều gì. Đối với tôi, vấn đề khó khăn nhất của việc nghỉ ngang công việc ổn định đang làm và bắt tay vào kinh doanh chính là đối mặt với những điều bạn bè, gia đình và đồng nghiệp nói và nghĩ. Đối với tôi, đó là công việc khó khăn nhất. Thay đổi nhóm phần tư chứ không phải công việc. Đã bao nhiêu lần bạn nghe người khác nói những câu như thế này? Ước gì tôi có thể nghỉ làm. Tôi mệt mỏi với chuyện nhảy từ việc này sang việc khác. Ước gì tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng tôi không đủ khả năng nghỉ việc và bắt đầu lại từ đầu ở một công ty mới. Và tôi không muốn quay lại trường để học một chuyên ngành khác. Mỗi lần được tăng lương, hầu hết số tiền tăng đó đều bị ngốn vào thuế. Tôi làm việc cực lực, nhưng người giàu lên lại là những người chủ công ty. Tôi làm việc cực lực, nhưng tài chính của tôi lại không tăng lên, tôi bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm. Tôi sợ rằng kỹ thuật và những người trẻ sẽ khiến tôi trở nên lạc hậu. Tôi không thể tiếp tục làm việc chuyên cần như thế này nữa, tôi đã bắt đầu quá già so với chuyện đó. Tôi học ngành nha để trở thành nha sĩ, nhưng tôi không muốn làm nha sĩ nữa rồi. Tôi chỉ muốn làm một cái gì đó khác hơn và gặp gỡ những người mới. Tôi mệt mỏi khi phí thời gian giao du với những người không có tham vọng và không đi đâu cả. Tôi mệt mỏi làm việc chung với những người chỉ làm chăm chỉ vừa đủ để khỏi bị đuổi việc, và tôi cũng mệt mỏi làm việc cho công ty chỉ trả lương vừa đủ để mà chúng tôi không thể nghỉ được. Đây là những lời phát biểu từ những cá nhân bị trói buộc bởi một trong những góc phần tư của Kim Tứ Đồ, của những người sẵn sàng thay đổi góc phần tư của họ. Nhưng thật không may, thay vì thay đổi góc phần tư đó, họ chỉ thay đổi công việc mà thôi. Kim Tứ Đồ là gì? Quyển sách thứ hai của tôi trong bộ sách Dạy Con Làm Giàu viết về Kim Tứ Đồ. Nhiều người nói rằng đó là quyển sách quan trọng nhất của tôi. Đặc biệt là cho những người đã sẵn sàng thay đổi cuộc sống, một thay đổi cho những điều lớn lao hơn chỉ là đơn giản nhảy việc này sang việc khác. Dưới đây là Kim Tứ Đồ của người cha giàu. Chữ L là người làm công, chữ T là người làm tư, có cơ sở làm ăn nhỏ hoặc người làm chuyên môn, chữ C là chủ doanh nghiệp lớn, chữ D là người đầu tư. Làm sao biết bạn thuộc nhóm nào? Cách để bạn biết mình thuộc nhóm nào đơn giản bắt nguồn từ sự xoay chuyển của góc phần tư tiền mặt. Ví dụ như nếu thu nhập của bạn đến từ một công việc và bạn nhận lương đều đặn từ một công ty hay một doanh nghiệp không do bạn làm chủ, thì tiền mặt của bạn lưu chuyển từ phần tư L. Nếu bạn nhận một khoản tiền khổng lồ từ những đầu tư của bạn, vậy bạn là nhà đầu tư nằm trong phần tư D. Nếu bạn là chủ đầu tư nhỏ, một chuyên gia như bác sĩ, luật sư, người chỉ hưởng phần hoa hồng, như là nhân viên môi giới nhà đất, thì chắc chắn bạn nằm trong phần tư T. Ngoài ra, nếu bạn làm chủ một công ty lớn với hơn 500 nhân viên, bạn nằm trong phần tư C. Phần tư khác nhau, giá trị khác nhau. Nhiều năm trước, người cha giàu giảng cho tôi biết những phần tư khác nhau mang những giá trị khác nhau. Ví dụ, một người thuộc góc phần tư L, dù họ có là một quản đốc hay một chủ tịch công ty đi chăng nữa, họ cũng đều có chung những giá trị cốt lõi. Họ thường nghĩ và nói những điều như, tôi đang tìm kiếm một công việc bảo đảm và an toàn, hay chúng ta có được bao nhiêu ngày phép. Nói cách khác, an toàn là một giá trị cốt lõi rất quan trọng cho những người nằm trong nhóm L. Giá trị phần tư người làm tư. Đối với những người nằm trong phần tư người làm tư, thì giá trị cốt lõi chính là sự độc lập. Họ muốn được tự do làm những gì họ muốn. Khi một người tuyên bố, tôi sắp nghỉ làm để bắt đầu kinh doanh riêng, Họ thường chuyển từ phần tư người làm công L sang phần tư người làm tư T. Những người trong nhóm người làm tư thường là những chủ doanh nghiệp nhỏ, những công việc của các ông bố bà mẹ, chuyên gia hay tư vấn viên. Ví dụ như tôi có một người bạn chuyên lắp đặt màn hình TV lớn, hệ thống điện thoại và hệ thống an ninh cho nhà giàu. Anh ta có 3 nhân viên và thấy hài lòng với vị trí là chủ của 3 người. Hơn thế nữa, anh ta lại là chủ doanh nghiệp nòng cốt và chăm chỉ. Những nhân viên bán hàng hưởng hoa hồng như môi giới bất động sản hay bảo hiểm cũng là những người thuộc nhóm T. Nhóm này cũng bao gồm những người làm chuyên môn như bác sĩ, luật sư, kế toán, không trực thuộc một công ty dược hay công ty kế toán nào. Cách để nhận biết một người trong nhóm T, một lần nữa, lại qua công việc của họ. Người trong phần tư T thường nói, nếu bạn muốn một việc gì đó được hoàn tất đúng, tốt hơn hết, hãy tự làm nó. Hay, tôi có những sản phẩm tốt nhất. Và nếu như họ có một bài hát chủ đề riêng của mình, nó sẽ là, không ai có thể làm tốt hơn. Cốt lõi của nhóm tự làm chủ đằng sau vẻ ngoài của sự độc lập thường là sự thiếu tin tưởng vào người khác, sự tin tưởng rằng sẽ có người làm tốt hơn mình. Phương pháp nhóm người thuộc góc phần tư T hưởng lương chính là qua số tiền hoa hồng hay bằng số thời gian họ bỏ ra cho công việc đó. Câu cửa miệng của những người trong góc phần tư T đại loại là, tiền hoa hồng của tôi là 6% trên tổng số tiền bán được. Hay, tôi tính 100 đô la một giờ. Hay, tiền công của tôi bằng chi phí cộng thêm 10%. Người trong phần tư T là dạng kinh doanh kiểu John Wayner. Bạn sẽ thường nghe họ nói, tôi sẽ tự mình làm nó. Giá trị phần tư chủ doanh nghiệp lớn. Những người khởi nghiệp từ con số 0 và xây dựng nên những doanh nghiệp vĩ đại thuộc phần tư C. Thường là những người có sức mạnh cuộc sống, đánh giá cao nhóm làm việc tốt và là những người làm việc nhóm hiệu quả. Họ muốn phục vụ và làm việc với càng nhiều người càng tốt. Thomas Edison, người sáng lập General Electric, Henry Ford, người sáng lập hãng ô tô Ford, Bill Gates, người sáng lập Microsoft, đều là thành viên của nhóm C. Trong khi những người trong phần tư T muốn trở thành người xuất sắc nhất trong lĩnh vực của mình, thì những người trong phần tư C lại tìm kiếm những người tài giỏi nhất trong lĩnh vực của họ, và mời tham gia vào nhóm của anh ta, cô ta. Henry Ford xây dựng chung quanh ông những người thông minh hơn ông. Một người kinh doanh nhóm T thường là người thông minh nhất trong một nhóm nhỏ, ví dụ như một bác sĩ hay một chuyên viên tư vấn. Khi đề cập đến vấn đề lương bổng, một người trong phần tư C thực thụ có thể rời bỏ công ty mà vẫn được nhận tiền. Trong hầu hết trường hợp, nếu ai đó trong phần tư T thôi làm việc, thì thu nhập sẽ không còn. Vì thế bây giờ bạn nên tự hỏi, nếu thôi làm việc, ta vẫn còn hưởng bao nhiêu thu nhập? Nếu thu nhập hết hẳn trong 6 tháng, hay nhanh hơn, bạn thuộc nhóm phần tư người làm công L, hoặc người làm tư T. Một người trong nhóm chủ doanh nghiệp lớn C hay người đầu tư D có thể thôi làm việc trong nhiều năm nhưng vẫn có thu nhập. Giá trị phần tư người đầu tư. Phần tư người đầu tư D thể hiện sự tự do về tài chính. Nhà đầu tư thường thích nhìn tiền của mình làm việc thay vì chính bản thân mình làm việc. Những nhà đầu tư vào nhiều thứ. Họ có thể đầu tư vào vàng, bất động sản, kinh doanh hay những tài sản giấy như chứng khoán, trái phiếu và quỹ hỗ tương. Nếu thu nhập của bạn đến từ công ty hay chính sách nghỉ hưu từ chính phủ, thay vì đến từ hoạt động đầu tư của riêng bạn, thì thu nhập đó xuất phát từ phần tư L. Nói cách khác, chủ hay công ty của bạn vẫn phải trả tiền cho thời gian phục vụ của bạn. Những câu mà một nhà đầu tư thường hay nói, tôi nhận được 20% khoản lời từ tài sản của tôi, hay cho tôi xem báo cáo tài chính của công ty. Những phần tư khác nhau, những nhà đầu tư khác nhau. Trên thế giới hiện nay, chúng ta nên trở thành những nhà đầu tư, tuy nhiên, hệ thống trường học lại không dạy chúng ta điều gì về đầu tư. Tôi biết một số trường có dạy đầu tư chứng khoán, nhưng phần lớn kiến thức vẫn còn thiếu thực tế. Nhiều năm trước, Người cha giàu chỉ tôi rằng hầu hết các nhân viên đầu tư vào quỹ hỗ tương hoặc gửi tiết kiệm. Người cha giàu cũng nói, bác sĩ là những người đầu tư giỏi nhất. Ông cũng nói thêm, không phải vì ai đó làm công trong góc phần tư nào đó, nhưng phần tư người làm công, người làm tư hay chủ doanh nghiệp lớn, mà người đó cũng sẽ thành công trong phần tư người đầu tư. Người cha giàu cũng chỉ ra rằng, những phần tư khác nhau đầu tư theo những kiểu khác nhau. Ví dụ một người nằm trong phần tư người làm công có thể nói, tôi không đầu tư vào bất động sản vì tôi không muốn làm công việc sửa toilet. Một người trong phần tư chủ doanh nghiệp đề cập đến cùng vấn đề, đầu tư này có thể nói, tôi muốn thuê một công ty quản lý bất động sản đến sửa chữa toilet vào buổi tối. Nói cách khác, một nhà đầu tư trong phần tư T sẽ nghĩ tự họ phải làm công việc bảo quản nhà cửa, trong khi một nhà đầu tư thuộc phần tư C sẽ thuê một công ty khác làm công việc bảo trì cơ ngơi cho họ. Những con người khác nhau, những tư duy khác nhau, những phần tư khác nhau và những giá trị khác nhau. Nếu muốn tìm hiểu nhiều hơn về những con người khác nhau thuộc những phần tư khác nhau, có lẽ bạn nên đọc quyển sách thứ hai trong bộ sách dạy con làm giàu để hiểu rõ hơn. Như đề cập ở trên, nhiều người nói rằng tập 2 bộ sách này là quyển sách quan trọng nhất cho những người sẵn sàng, cho những thay đổi trong cuộc sống. Kinh doanh tiếp thị mạng lưới là kinh doanh ở phần tư C. Kinh doanh tiếp thị mạng lưới dành cho những người muốn bước vào thế giới của phần tư chủ doanh nghiệp lớn. Tại sao đó lại là kinh doanh ở phần tư C? Câu trả lời là vì hệ thống kinh doanh tiếp thị mạng lưới được thiết kế để mở rộng ra hơn 500 người. Không những vậy, tiềm năng thu nhập trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới, về lý thuyết khi so sánh với tiềm năng thu nhập hạn chế của phần tư L và T, chính là cá nhân bạn có thể làm ra được bao nhiêu. Trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới, bạn có thể kiếm được nhiều như chính mạng lưới của bạn. Nếu bạn xây dựng mạng lưới lớn, bạn có thể kiếm được khoản tiền khổng lồ. Sau khi xây dựng doanh nghiệp tiếp thị mạng lưới lớn, bước kế tiếp là chuyển từ phần tư chủ doanh nghiệp lớn, C, sang phần tư nhà đầu tư D. Ít nhất đây cũng là những gì người cha giàu khuyên tôi làm, và là những gì mà tôi đã làm. Những nhân viên bán hàng đồng nghiệp đã từng chế giễu tôi khi tôi rời khỏi Sales và bắt đầu kinh doanh, này vẫn là những nhân viên bán hàng. Họ không bao giờ thay đổi tư duy, những giá trị cốt lõi, và vì vậy họ không bao giờ thay đổi được phần tư của mình. Bây giờ tôi biết rằng một vài người đang lo lắng sẽ bị mất việc, và một số người khác thì không có đủ tiền để nghỉ hưu. Nói cách khác, họ đã dành quá nhiều thời giờ cho phần tư nhân viên và tự kinh doanh. Bạn muốn làm gì khi bạn lớn lên? Khi còn nhỏ, người cha nghèo thường nói với tôi, hãy đi học đều đặn và đạt điểm tốt, để có được công việc ổn định sau này. Ông đã hướng tôi đến phần tư người làm công. Mẹ tôi lại thường nghe nói, nếu muốn giàu có, con nên trở thành bác sĩ hay luật sư, bằng cách đó con luôn có một nghề nghiệp để dựa vào. Mẹ tôi đang hướng tôi đến phần tư người làm tư. Người cha giàu nói, nếu con muốn giàu có, con nên nghĩ đến việc tự kinh doanh. Người cha giàu khuyên tôi nên học để trở thành chủ doanh nghiệp lớn hay nhà đầu tư. Khi trưởng thành, tôi quyết định làm theo lời người cha giàu khuyên nhủ. Nhìn vào kim tứ đồ, tôi tự hỏi, phần tư nào sẽ cho tôi cơ hội thành công về tài chính nhiều nhất? Bản thân tôi biết rõ rằng, tôi không muốn làm nhân viên suốt cuộc đời, hay đi học để trở thành bác sĩ, hay luật sư trong phần tư T. Và cũng nhận thức rằng, những cơ hội tốt nhất cho tôi nằm ở phần tư C và D. Tôi biết phần tư C và D tốt nhất cho tôi đơn giản vì tôi muốn trở thành một triệu phú, và không muốn nhận mệnh lệnh hay làm việc cực lực suốt cả đời, để chỉ kiếm được những con số triệu đô đó. Bây giờ tôi đã kiếm được hàng triệu đô la mà không cần phải đi làm, và làm việc càng ngày càng cực lực. Tôi làm việc ít đi nhưng kiếm tiền lại nhiều hơn, vì tôi biết sử dụng sức mạnh của hệ thống mạng lưới. Bây giờ đến lượt bạn nhìn vào kim tứ đồ, bạn nên tự hỏi, phần tư nào hay những phần tư nào tốt nhất cho tôi? Một trong những lý do khiến nhiều người thất bại trong cuộc sống, chính là vì họ không chịu thay đổi phần tư của mình, hầu hết chỉ thay đổi công việc. Đó là lý do vì sao bạn thấy cảnh chuyển công việc từ nơi này sang nơi khác và nghe nói: "Tôi đã tìm được công việc tuyệt vời." Nhưng thậm chí khi họ có được công việc tuyệt vời, cuộc sống cũng không thay đổi gì nhiều, vì phần tư của họ vẫn không thay đổi. Thay đổi phần tư chính là thay đổi giá trị và bạn bè. Một trong những điểm thuận lợi của kinh doanh tiếp thị mạng lưới, chính là công việc kinh doanh này bao gồm toàn những người mới, mà một vài người trong số đó có thể sẽ trở thành những người bạn mới tốt nhất của bạn. Một trong những điều khó khăn nhất khi tôi rời khỏi Xerox, chính là hầu hết bạn bè và gia đình tôi thuộc phần tư L. Họ có những giá trị khác với tôi, họ coi trọng tính an toàn và những khoản tiền lương ổn định, trong khi đó tôi lại đánh giá cao sự tự do và độc lập về tài chính. Nếu bạn đang cân nhắc việc thay đổi phần tư của mình và về công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới, bạn có lợi thế hơn tôi rất nhiều. Ít nhất, mạng lưới kinh doanh tiếp thị sẽ cung cấp một nhóm lớn những người có cùng chí hướng với bạn, những người với cùng giá trị cốt lõi, giá trị của phần tư chủ doanh nghiệp C, để hỗ trợ bạn trong giai đoạn chuyển tiếp này. Tất cả những gì tôi có lúc đó là sự động viên từ người cha giàu và con trai của ông. Còn những người khác thì nghĩ tôi điên khùng, và có lẽ tôi cũng có vấn đề thiệt. Nhưng ở lại tập đoàn Xerox, chỉ vì để có được công việc an toàn và khoản lương cố định thì không đủ sức hấp dẫn tôi. Những người bạn ở lại Xerox vẫn là những người bạn tốt của tôi, họ sẽ luôn là những người bạn tốt vì họ đã bên tôi trong giai đoạn chuyển tiếp của cuộc đời. Tuy nhiên, đối với tôi đã đến lúc phải tiếp tục bước đi. Nếu đã đến lúc bạn tiếp tục bước và phần tư C đang vẫy gọi bạn, có lẽ bạn nên tham gia vào công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới và bắt đầu gặp gỡ những người bạn mới. Bạn của bạn nằm trong phần tư nào? Đến hôm nay, tôi có bạn ở khắp 4 phần tư, tuy nhiên, những người bạn nòng cốt lại nằm trong phần tư C và D. Một trong những thách thức khi giao tiếp với mọi người, chính là tôi luôn để ý đến giá trị và phần tư của họ. Tôi để ý khi nói chuyện về kinh doanh hay đầu tư với một người trong phần tư L. Họ không hoàn toàn hiểu lắm, và thường những điều tôi nói làm họ lo sợ. Ví dụ như, nếu tôi nói với ai đó trong phần tư L rằng, tôi thích tự khởi nghiệp, họ có thể hỏi lại, điều đó có liều lĩnh quá chăng? Điều tôi muốn nói đến là chúng ta đang nói chuyện từ những giá trị cốt lõi khác nhau. Điều làm cho tôi thích thú lại khiến người khác lo sợ. Chính vì vậy thay vì làm những người trong phần tư T và L lo sợ, tôi lại nói đến chuyện thời tiết, thể thao hay tin tức trên TV. Nhiều người trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới dùng kim tứ đồ như một cách để giải thích công việc kinh doanh của họ. Họ sẽ vẽ nên kim tứ đồ, như kim tứ đồ tôi có bên dưới. Sau đó họ sẽ giải thích những điểm khác nhau về giá trị cốt lõi cho người quan tâm đến công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Nhiều người nói rằng, nhờ dùng biểu đồ này mà những chủ doanh nghiệp tiềm năng cảm thấy thoải mái và hiểu dễ dàng hơn. Người mới sẽ có cơ hội nhận ra rằng họ đang từng bước thay đổi những giá trị cốt lõi và dần bước vào trường học kinh doanh để học trở thành chủ doanh nghiệp thay vì nhân viên. Mặc dù không phải ai cũng đều xây dựng kinh doanh riêng, nhưng nhiều người sẽ rất mang ơn cách bạn sử dụng kim tứ đồ, đưa ra những giá trị cốt lõi và cho họ thời gian suy nghĩ, thay vì tạo áp lực lớn để bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Nếu bạn dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ kim tứ đồ và cân nhắc sự đồng tình, phản đối, tôi tin rằng bạn sẽ nhận ra việc thay đổi từ phần tư này sang phần tư khác không chỉ là sự thay đổi những giá trị cốt lõi, mà còn là sự thay đổi về chân giá trị, và sự thay đổi này thường cần nhiều thời gian. Thay đổi phần tư này sang phần tư khác là sự thay đổi những giá trị cốt lõi. Một trong những lý do tôi tin rằng tiếp thị mạng lưới rất khó giải thích, chính là vì có rất ít người thành công trong phần tư C. Hầu hết mọi người, do ảnh hưởng của những giá trị từ trường học và gia đình, thường hoặc nằm trong phần tư L hoặc phần tư T. Thật vậy, Tôi có thể ước tính có đến 80% dân số thuộc phần tư L và T, 15% nằm trong phần tư D, và ít hơn 5% dân số thực sự thuộc phần tư C. Nói cách khác, có rất ít Thomas Edison và Bill Gates xung quanh hành tinh này. Nhiều CEO nổi tiếng là những người thuộc phần tư L, chứ không phải phần tư C. Ví dụ trường hợp của Jack Welch, nổi tiếng, cựu CEO của General Electric, vẫn là một nhân viên của General Electric. Cứ cho ông ấy là một nhà lãnh đạo xuất sắc, nhưng chủ doanh nghiệp, người sáng lập ra General Electric, lại là một người nghỉ học ngang, Thomas Edison. Người với tầm nhìn và động lực đã khởi nghiệp từ con số 0 và biến nó thành một công ty khổng lồ. Xin lặp lại điều nói ở trên, rất ít người thật sự thuộc về phần tư C, vì vậy khi nghe nói đến cơ hội kinh doanh từ lãnh đạo công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới, người ta thường không hình dung được cơ hội đó lớn như thế nào. Gần hết cuộc đời trong phần tư L và T đã không cho phép họ có sự suy nghĩ xa xỉ về cơ hội lớn. Vì thế nhiều người không thể hình dung được quy mô thực sự của cơ hội. Ngay từ còn trẻ, tôi đã may mắn được người cha giàu mở mang đầu óc với sức mạnh của phần tư chủ doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao tôi chỉ đi làm trong 4 năm. Tôi không có dự định sẽ trở thành một nhân viên hay một người tự kinh doanh khi lớn lên. Tôi biết phần tư tôi muốn tham gia như một thành viên là phần tư C và D. Nếu bạn quyết định bắt đầu kinh doanh tiếp thị mạng lưới và chia sẻ với bạn bè, hãy dành thời gian giải thích cho họ nghe về những phần tư và lý do tại sao bạn chọn sự thay đổi phần tư của mình. Nếu làm được như thế, họ sẽ ủng hộ bạn thay vì chỉ thốt lên. Tôi sắp sửa bắt đầu công việc bán thời gian với một công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Như đã nói, lý do hình thức kinh doanh này khó giải thích vì có rất nhiều người quen biết với những ai trong phần tư C. Hầu hết, những người bạn và gia đình ta chung quanh đều thuộc phần tư L và T. Vì vậy, hãy kiên nhẫn sử dụng kim tứ đồ để giải thích về viễn cảnh mới của bạn trong cuộc sống. Ngoài ra, biết đâu khi bạn kiên nhẫn và giải thích rõ ràng về những thay đổi bạn đang trải nghiệm, họ sẽ cùng bạn tham gia trong cuộc hành trình này. Hãy cho họ biết con đường này là cả một quá trình, chứ không phải là một chương trình làm giàu nhanh chóng. Và cuộc hành trình đó có thể mất hàng năm. Nếu bạn thật sự nghiêm túc, tôi xin giới thiệu kế hoạch 5 năm. Kế hoạch 5 năm. Mọi người thường hỏi tôi tại sao lại là kế hoạch 5 năm, và sau đây là lý do. Lý do thứ nhất, phải mất nhiều năm, Starbucks mới hình thành, cũng mất nhiều năm cho Miss Donna ra đời, và cũng cần rất nhiều năm để Sony trở thành một gã khổng lồ trong ngành giải trí. Nói cách khác, phải mất nhiều năm để xây dựng những công ty lớn và trở thành những nhà lãnh đạo tài ba. Hầu hết mọi người không nghĩ đến con số hàng năm, mà thường nghĩ đến sự tưởng thưởng ngay lập tức, và làm giàu nhanh chóng. Đó là lý do tại sao có rất ít người trong nhóm phần tư C, hầu hết đều muốn có nhiều tiền nhưng lại không sẵn sàng đầu tư thời gian. Như đề cập ở trên, học là một quá trình thể chất. Và giáo dục thể chất thường thì mất nhiều thời gian hơn là giáo dục trí tuệ. Ví dụ như bạn có thể quyết định học chạy xe đạp, nhưng quá trình giáo dục thể chất có thể sẽ lâu hơn là quyết định lý trí muốn học đi xe đạp. Nhưng có một tin tốt là một khi bạn đã học thành công quá trình thể chất, nói chung bạn sẽ học được một cái gì đó mãi mãi. Lý do thứ hai, mặt khác. Quên đi những cái mình từng biết cũng là một quá trình thể chất. Có một câu nói, bạn không thể dạy một con chó già những trò mới. May thay, chúng ta là những con người chứ không phải những chú chó. Tuy nhiên, câu nói trên cũng có lý ở chỗ khi càng già, rất khó quên đi những điều chúng ta đã học được nhiều năm. Một trong những lý do khiến nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi thuộc nhóm phần tư L và T là vì họ cảm thấy an toàn và dễ thở hơn khi ở đó. Mà xét cho cùng, thì họ đã bỏ ra nhiều năm trời học cách để trở thành thành viên của nhóm. Vì thế nhiều người bỏ cuộc và quay trở lại cũng bởi vì ở đây thoải mái hơn, mặc dù sự thoải mái này thường kết cục không tốt đẹp gì. Hãy dành thời gian cho cả việc tập quên và học. Đối với nhiều người, phần khó nhất trong việc chuyển từ bên phần bên trái sang phần bên phải của kim tứ đồ chính là việc tập quên đi những quan điểm của nhóm phần tư L và T. Một khi có thể quên đi những điều đã học, tôi nghĩ thực sự thay đổi sẽ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Lý do thứ ba, tất cả những con sâu bướm đều xây tổ kén trước khi hóa bướm. Trường dạy lái máy bay là tổ kén của tôi. Khi vào trường, tôi là một sinh viên tốt nghiệp đại học, và khi ra trường, tôi lại là một phi công sẵn sàng ra chiến trường. Nếu lúc đó tôi đi học ở trường bay dân sự, có lẽ tôi sẽ không sẵn sàng cho cuộc chiến, mặc dù tôi cũng là một phi công. Những điều các phi công dân sự học khác xa những gì phi công quân sự học. Những kỹ năng khác nhau, mức độ huấn luyện chuyên sâu khác nhau, và thực tế trải qua. Phải mất đến 2 năm tôi mới qua được chương trình học bay căn bản ở Florida. Tôi nhận được máy bay thực tập, có nghĩa là tôi đã trở thành một phi công và được chuyển đến khóa học bay chuyên sâu tại khu đóng quân Pendleton, California. Khóa huấn luyện càng leo thang về mức độ chuyên sâu, chúng tôi phải bay liên tục trong những điều kiện khắc nghiệt, thách thức cả về trí óc, thể lực, xúc cảm và tinh thần. Một lần nữa, lại là 4 điểm thuộc kim tự tháp học tập. Khoảng 8 tháng sau, khi tham gia chương trình tại khu đóng quân Pendleton, có điều gì đó đang thay đổi trong tôi. Trong suốt hành trình huấn luyện bay, tôi đã trở thành một phi công thực thụ. Ngay tại thời điểm đó, tôi bay với tất cả trí óc, xúc cảm và thể chất. Một vài người gọi đó là bay một cách máy móc. Và cũng chính trong một lần thực tập thực hiện sứ mệnh, tôi đã thay đổi hoàn toàn về tinh thần. Sứ mệnh lần đó căng thẳng và kinh hoàng đến độ, tất cả những sự hồ nghi và nỗi lo sợ vốn có đột nhiên tan biến. Thay vào đó là ý chí con người dân tràn. Đây đã trở thành một phần trong tôi. Tôi cảm thấy bình yên và an bình như ở nhà, ngay trong máy bay. Máy bay đã trở thành một phần của tôi. Không phải là tôi không sợ, nhưng sự tự tin trong tôi lớn hơn cả nỗi sợ hãi. Và nền giáo dục làm thay đổi đời người tương tự như thế có thể tìm thấy trong những công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Quá trình trở thành doanh nhân và nhà đầu tư cũng đi theo quy trình như việc trở thành một phi công. Phải thất bại đến 2 lần, tôi mới tìm thấy tinh thần của mình, tinh thần doanh nhân. Chính tinh thần này đã giúp tôi trụ lại trong phần tư C, chủ doanh nghiệp lớn, và D, người đầu tư, dù cho nó có khó khăn đến mức nào, và giữ cho tôi không quay lại tổ ấm an toàn và thoải mái của phần tư L, người làm công, và T, người làm tư. Thú thật, tôi phải mất đến 15 năm mới có được sự tự tin để cảm thấy thoải mái trong phần tư C. Tôi vẫn áp dụng kế hoạch 5 năm. Khi quyết định học một điều gì mới, ví dụ như đầu tư vào bất động sản, tôi vẫn phải bỏ ra 5 năm để học hỏi. Khi muốn học cách đầu tư chứng khoán, tôi cũng phải mất 5 năm để tìm hiểu. Nhiều người đầu tư chỉ một lần, thua một vài đô la rồi bỏ cuộc, chỉ sao sai sót đầu tiên khiến họ không thể rút ra được bài học gì. Người cha giàu thường dạy tôi, một người thắng cuộc thật sự là người hiểu rõ thất bại là một phần của quá trình thành công. Chỉ có những người thất bại trong cuộc sống mới nghĩ người thắng cuộc không bao giờ thất bại. Người thất bại là người chỉ mơ tưởng đến việc thắng cuộc, và làm tất cả mọi thứ để có thể tránh mắc phải sai lầm. Đến bây giờ, tôi vẫn cho mình 5 năm để phạm càng nhiều sai lầm càng tốt. Làm vậy vì tôi biết chắc rằng, càng phạm nhiều lỗi, tôi lại càng trở nên khôn ngoan và thận trọng hơn trong vòng 5 năm tới. Nếu không phạm lỗi gì trong 5 năm, chắc chắn tôi sẽ không khôn ngoan hơn so với 5 năm trước. Tôi chỉ có già hơn 5 tuổi mà thôi. Cuộc hành trình của tôi trong phần tư C và D vẫn chưa kết thúc. Về phần mình, mặc dù đã ở trong hành trình này nhiều năm, nhưng tôi thấy vẫn còn nhiều thứ để học hỏi. Có lẽ tôi sẽ vẫn mãi đi suốt hành trình này cho đến hết đời. Điều rất hay ở đây là càng học nhiều, tôi càng kiếm được nhiều tiền và càng làm việc ít đi. Nếu bạn và các bạn của bạn nghĩ đến việc bắt tay vào kinh doanh tiếp thị mạng lưới, và hy vọng sẽ kiếm được tiền ngay tức khắc. Thì các bạn vẫn chỉ đang tư duy như những người thuộc phần tư L và T mà thôi. Một số người thuộc phần tư L và T chỉ chăm chăm vào việc làm giàu nhanh chóng nhờ những mánh khóe, mưu đồ bất lương. Nếu bạn thật sự nghiêm túc về việc bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng, tôi xin nói trước rằng bạn cần ít nhất 5 năm để học hỏi, phát triển, thay đổi giá trị cơ bản và gặp gỡ những con người mới. Theo tôi, những thay đổi này quan trọng hơn cả việc kiếm được vài đồng đô la. Tóm tắt. Nói tóm lại, điểm mạnh của kinh doanh tiếp thị mạng lưới không chỉ đem lại một nền giáo dục tuyệt vời mà nó còn cho bạn một thế giới bạn bè mới. Những người bạn sẽ cùng đi chung một hướng và cùng chia sẻ những giá trị cơ bản với bạn. Đối với tôi, thứ tình bạn đó là vô giá. Tôi biết rằng tôi sẽ không đi hết cuộc hành trình này nếu như tôi không gặp được những người bạn tuyệt vời trên suốt đường đi. Tái bút. Nếu bạn sử dụng chim tứ đồ để giải thích, tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn ghi nhận người cha giàu của tôi trong việc đưa ra một sự giải thích đơn giản cho bốn loại người khác nhau trong thế giới tiền bạc, kinh doanh và cuộc sống. Nhiều năm trước, Kim Tứ Đồ đã chỉ cho tôi con đường bước vào thế giới mà người cha nghèo không biết đến sự tồn tại đó. Hy vọng Kim Tứ Đồ cũng sẽ giúp ích cho bạn như thế. Bạn, bạn bè và gia đình của bạn thuộc phần tư nào? Trước khi qua chương tiếp theo, có lẽ bạn nên dành một chút thời gian đánh giá xem những người thân yêu nhất của bạn thuộc phần tư nào. Đối tượng: bố, mẹ, bạn đời, anh em trai. Liệt kê theo tên. Chị em gái, liệt kê theo tên. Bạn bè, liệt kê theo tên. Và phần tư, L, T, C hay D. Bạn thuộc phần tư nào? Hiện tại và trong tương lai. Phần tư hiện tại, L, T, C hay D. Phần tư trong tương lai, L, T, C hay D. Kế hoạch của bạn khi muốn chuyển sang phần tư khác. Làm cách nào để đạt được sự giáo dục, kinh nghiệm và sự thay đổi trong những giá trị cốt lõi? Chương tiếp theo. Chương sau sẽ đề cập đến giá trị của việc tạo dựng một mạng lưới bạn bè sẽ trở thành chủ doanh nghiệp. Dạy con làm giàu, tập 11. Chương 6. Giá trị thứ tư, giá trị của mạng lưới là gì? Năm 1974, khi còn làm việc tại công ty Xerox ở Hawaii, tôi gặp khó khăn với việc bán sản phẩm máy telecopier Xerox vì đây là một sản phẩm mới. Không những hoàn toàn mới mà nó còn gợi lên câu hỏi, còn ai có máy này không? Nói cách khác, máy telecopier sẽ không có giá trị gì nếu không có những máy telecopier khác. Một mạng lưới máy telecopier. Ngày nay, ít người nghe nói đến máy telecopier mà chỉ biết đến với tên gọi máy fax. Khi ngày càng có nhiều người sử dụng máy fax, giá trị của telecopier tăng nhanh và việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn. Tôi phải mất đến 4 năm vật lộn để bán được máy, đầu tư rất nhiều thời gian để giải thích máy này là gì và lý do tại sao doanh nghiệp cần có nó. Ngày nay thì mọi doanh nghiệp và nhiều nhà riêng đều có. Thay vì dành ra nhiều thời gian cố gắng giải thích lợi ích của máy telecopier, mọi người chỉ cần chọn mẫu mã ưa thích, không cần phải giải thích lợi ích gì nhiều ngoài việc chỉ cách vận hành máy như thế nào. Điểm nêu ra ở đây chính là giá trị của máy telecopier hay máy fax sẽ tăng một khi nó kết hợp thành mạng lưới. Đó là lý do tại sao chương này lại bàn đến giá trị hay sức mạnh của mạng lưới. Định luật McCann. Robert McCann là một trong những người nổi tiếng khi đưa ra định luật Ethernet. Gần đây ông sáng lập ra công ty công nghệ Bacom Corp. Ông cũng nổi tiếng với định luật McCann. Giá trị kinh tế của một mạng lưới bằng bình phương số người sử dụng. Diễn giải định luật McCann một cách đơn giản hơn, nếu chỉ có một cái điện thoại duy nhất, chắc chắn nó sẽ không có một chút giá trị kinh tế nào. Khi có hai cái điện thoại, theo định luật McCann, giá trị kinh tế của mạng lưới điện thoại được bình phương lên, giá trị kinh tế của mạng lưới sẽ đi từ số 0 đến 2, bình phương hoặc 4. Thêm một cái điện thoại và giá trị kinh tế của mạng lưới là 9. Nói cách khác, giá trị kinh tế của mạng lưới sẽ tăng theo hàm số mũ chứ không theo số lượng. Giá trị kinh tế của mạng lưới sẽ tăng theo hàm số mũ chứ không theo số lượng. Doanh nhân John Wayne. Vào thế hệ của cha tôi, John Wayne là một người thành đạt. Ông biểu trưng cho một cá nhân vạm vỡ, bền bỉ, không cần ai giúp mà vẫn hoàn thành công việc. Ngay cả các John Wayne đối xử với phụ nữ như chồng tôi, Tạc Săn, và em, Jen, cũng rập khuôn những mối quan hệ này. Những chương trình TV thời đó như phim Để Đó Cho Beaver, cho thấy qua Cleaver, cha của Beaver, bỏ đi làm để lại John Cleaver, mẹ của Beaver, chờ đợi ở nhà. Một người vợ luôn làm tròn bổn phận, nấu nướng, lau chùi, cho đến khi hiệp sĩ của đời bà xuất hiện, trong bộ áo giáp sáng loà, trở về với tiền lương. Mặc dù nhiều thứ đã thay đổi từ sau những bộ phim thập niên 50, nhiều ý tưởng kinh doanh cũ đến giờ vẫn tồn tại. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nghe nhiều người nói, tôi sẽ bắt tay vào kinh doanh và sẽ tự làm một mình. Theo tôi, cái kiểu suy nghĩ tự mình tôi làm là cách mà John Wayne bắt tay vào làm kinh doanh. Như có nói qua ở trên, hầu hết mọi người khi nói sẽ tự bắt tay làm kinh doanh cho mình, họ thường chỉ chuyển từ phần tư L sang phần tư T thay vì đến phần tư C. Ngày nay phần tư T chính là nơi những cá nhân gan lì trú ngụ, theo kiểu phần tư kinh doanh của John Wayne. Kinh doanh nhượng quyền là một dạng mạng lưới. Vào thập niên 50, một dạng kinh doanh mới xuất hiện với tên gọi franchise, kinh doanh nhượng quyền. Một vài tên tuổi có tiếng trong ngành này như Nestona, Westy, v.v. Ngày nay, kiểu kinh doanh này được chấp nhận rộng rãi. Quay lại thời điểm những năm 50, rất nhiều người với kiểu suy nghĩ kinh doanh xưa, kiểu kinh doanh John Wayne, đã lên án kinh doanh nhượng quyền. Một vài người còn coi đó là bất hợp pháp. Bây giờ, mỗi lần đi công tác đến đâu, tôi cũng đều thấy những cửa hàng nhượng quyền nổi tiếng như Nestona tại Bắc Kinh, Nam Phi và những vùng rất xa xôi hẻo lánh. Bây giờ thì cả thế giới đều xoay quanh hình thức kinh doanh nhượng quyền này. Nói đơn giản, nhượng quyền kinh doanh là một dạng kinh doanh mạng lưới, bao gồm nhiều chủ doanh nghiệp cùng hợp tác với nhau. Chúng ta đều biết rằng một chủ tiệm kinh doanh nhượng quyền, Nestona, lực sẽ mạnh hơn một cá nhân gan gốc đứng lên mở tiệm hamburger riêng. Nếu tiệm Nestona nằm cạnh tiệm hamburger này, rất có nhiều khả năng tiệm tư nhân này sẽ phá sản, dù cho John Wayne có thể nướng bánh ngon hơn. Cũng như bất kỳ sự khởi nghiệp nào, một doanh nghiệp nhượng quyền sẽ không có giá trị nhiều lắm cho đến khi ngày càng có nhiều những doanh nghiệp nhượng quyền khác. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên thấy công ty Mailbox, tức khắc tôi tự hỏi đó là công ty gì. Đột nhiên công ty phát triển mạnh mẽ qua việc đưa vào những cửa hàng nhượng quyền. Trường hợp của Starbucks cũng tương tự. Nhiều năm trước, tôi bắt đầu nghe đến công ty cà phê nhỏ xíu với cái tên ngộ nghĩnh, tung ra những xe đẩy bán cà phê tại Sesto. Ngày nay, Starbucks đã có mặt ở khắp mọi nơi tôi đến. Ở New York, Starbucks dường như có mặt ở từng góc phố. Mặc dù sự phát triển phi thường này chủ yếu qua hệ thống quán cà phê do công ty làm chủ, chứ không phải qua hình thức nhượng quyền, nhưng đây là một ví dụ khác về định luật của McCann. Ở khu vực nơi tôi sống, có một tiệm đóng gói và thư tín nhỏ hoạt động trong nhiều năm, bị buộc phải đóng cửa khi công ty nhượng quyền Mailbox mở ra trong cùng một trung tâm mua sắm. Tương tự trường hợp của tiệm cà phê nhỏ cũng phải đóng cửa khi Starbucks xuất hiện, mặc dù tiệm cà phê này rất ngon. Một lần nữa, các cá nhân gan gốc phải nhường bước cho những công ty mạng lưới. Kinh doanh lớn ngày nay với hình thức kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Trong phần đầu của cuốn sách, tôi đã liệt kê ra một vài những sản phẩm hay dịch vụ được phân phối qua hệ thống tiếp thị mạng lưới, Danh sách này bao gồm những sản phẩm như dịch vụ luật, thuế, điện thoại, mỹ phẩm, thuốc bổ, quần áo và thậm chí là bất động sản. Một trong những điều ngạc nhiên hơn nữa chính là con số những tập đoàn lớn như Citibank, AOL, Time Warner và Berkshire Hathaway cũng vận hành theo hình thức này. Ngay khi chịu mở lòng tìm hiểu dạng kinh doanh này, tôi phát hiện ra mình chỉ nghe những lời chỉ trích, lên án tiếp thị mạng lưới từ những người đứng ngoài luồng máy. Tôi không thể thấy được công ty vì nó thực sự là một công ty ảo, vô hình, và vì thế tôi không thấy được sự phát triển của ngành này. Tôi chỉ được nghe qua những lời phàn nàn từ những nhà kinh doanh kiểu cũ hay kiểu kinh doanh John Warner. Lý do ngành này tiếp tục phát triển là sức mạnh có trong định luật McCann. Khai thác sức mạnh từ định luật McCann. Cái hay của tiếp thị mạng lưới chính là ở chỗ nó mở ra cơ hội cho những cá nhân trung bình, những người như bạn và tôi, sức mạnh của định luật McCann. Nhưng bạn phải tuân thủ luật lệ chung. Nếu tuân theo quy tắc, chỉ cần liên kết với một công ty tiếp thị mạng lưới đã là một khởi đầu tốt. Nhưng chỉ với một hành động đó thôi sẽ không giúp bạn khai thác được sức mạnh. Cũng giống như việc bạn mua điện thoại, nhưng lại chỉ có mình bạn là người có điện thoại vậy. Công việc của bạn là nhân đôi lên một người giống bạn. Để có thể khai thác được sức mạnh, bạn chỉ cần tạo ra một người giống bạn. Khi có được hai người, giá trị kinh tế của bạn sẽ tăng gấp đôi. Giá trị mạng lưới của bạn tăng từ con số 0 đến 4. Khi con số tăng lên 3 người, giá trị kinh tế mạng lưới của bạn tăng từ 4 lên đến 9. Nếu hai người bạn đưa vào cùng đưa vào thêm hai người nữa, giá trị kinh tế của mạng lưới sẽ bay lên như tên lửa bắn lên mặt trăng. Thay vì làm việc chăm chỉ để có khoản tiền tăng theo số lượng, giá trị kinh tế của bạn sẽ tăng theo hàm mũ. Đó là sức mạnh và giá trị của kinh doanh mạng lưới. Sau một thời gian, một người kinh doanh mạng lưới thành công sẽ có khả năng kiếm tiền vượt mặt hầu hết các bác sĩ, luật sư, kế toán và những cá nhân gan gốc khác. Sự khác biệt và sức mạnh được giải thích rõ qua định luật McCann, một giá trị tối quan trọng của kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Trong những chương trước, tôi có đề cập đến giá trị của những người bạn mới. Nếu như bạn dành chút thời gian giải thích cho người khác hiểu về kim tứ đồ, hỏi xem họ muốn đầu tư thời gian vào phần tư nào, rồi giải thích về sức mạnh của định luật McCann. Tôi tin rằng sẽ có nhiều người thấu hiểu về cơ hội kinh doanh bạn trình bày. Bạn cũng sẽ giải thích thêm về tiếp thị mạng lưới như là một hình thức kinh doanh phát triển nhanh nhất trên thế giới hiện nay. Xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới đơn giản chỉ là tìm kiếm những người bạn mới và cũ, những người thực sự cùng chí hướng với bạn. Hãy nhìn vấn đề này như cách giải một bài toán. Ví dụ bạn giới thiệu được 10 người bạn mới vào mạng lưới. Giá trị mạng lưới của bạn sẽ tăng lên 100, chứ không phải 10. Nếu 10 người này, mỗi người giới thiệu thêm 10 người nữa, giá trị đó sẽ bùng nổ. Như đã nói ngay từ đầu cuốn sách, khi lần đầu tiên được giới thiệu về tiếp thị mạng lưới vào những năm đầu thập niên 70, tôi đã không tiếp nhận loại hình này và không nhận ra được sức mạnh của cơ hội kinh doanh đang hiện diện trước mặt. Bây giờ, tôi đã thấy được ánh sáng. Nếu có thể làm lại một lần nữa, thay vì lập công ty với dạng kinh doanh truyền thống, tôi sẽ bắt tay xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Một ý tưởng tuyệt vời hơn, nhưng lại ít tốn kém hơn. Thay vì thành lập công ty tiếp thị mạng lưới, tôi lại bỏ ra hàng triệu đô la, và đôi khi cũng mất sạch hàng triệu đô khi xây dựng một công ty kiểu cũ. Mặc dù không hối tiếc về cuộc hành trình học hỏi cách xây dựng kinh doanh kiểu cũ từ con số 0. Nhưng bây giờ, tôi phải thành thật thừa nhận xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới có lý hơn với hầu hết mọi người. Đặc biệt khi bạn không có hàng triệu đô để thành lập công ty kiểu cũ, hay hàng trăm ngàn đô để mua nhượng quyền kinh doanh. Nói đơn giản, công ty tiếp thị mạng lưới với chi phí ban đầu không nhiều và những khóa đào tạo tuyệt vời là một ý tưởng hay hơn rất nhiều. Đó là ý tưởng của thời điểm đã đến. Mạng lưới kinh doanh tiếp thị đang bùng nổ khắp thế giới. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy mở lòng tiếp nhận và bạn sẽ thấy. Bạn sẽ không thể thấy bằng mắt thường vì có rất ít điều để nhìn. Không có những cánh cổng vòm cung bằng vàng hay những nàng tiên cá xanh nước đang mời chào bạn bước vào chốn kinh doanh. Tương lai của mạng lưới. Mặc dù hình thức kinh doanh này đã phát triển mạnh, nhưng bây giờ vẫn còn là lúc để chúng ta bước chân vào. Tại sao tôi lại nói vậy? Lý do là thế giới cuối cùng cũng đã thức tỉnh trước quan điểm thời đại công nghiệp đã qua, và chúng ta đang chính thức bước vào thời đại thông tin. Những tập đoàn lớn như General Electric hay Ford Motor là những dạng công ty thuộc thời đại công nghiệp. Kiểu kinh doanh nhượng quyền như Mistona là kinh doanh giai đoạn quá độ từ thời đại công nghiệp sang thời đại thông tin. Những công ty tiếp thị mạng lưới mới thực sự là kinh doanh nhượng quyền thời đại thông tin, vì chúng hoạt động chủ yếu dựa vào thông tin hơn là đất đai, nhà máy và nhân viên. Khi còn bé, cha mẹ tôi thường bảo, hãy đi học và đạt được điểm cao để có được công việc lương cao ổn định với nhiều phúc lợi khác. Đó là kiểu tư duy cũ của thời đại công nghiệp. Cha mẹ tôi thực sự tin vào công việc ổn định, phúc lợi công ty, chăm sóc y tế và an sinh xã hội từ chính phủ. Tất cả những quan điểm như thế đều đã lỗi thời. Ngày nay hầu hết chúng ta đều ý thức rằng tính ổn định trong công việc chẳng qua chỉ là trò đùa, và làm việc cả đời ở một công ty thực sự không thực tế. Ngày nay, con người cần những quan điểm và hệ thống mới mẻ giúp họ tìm thấy sự ổn định về tài chính như bố mẹ chúng ta từng có. Câu trả lời duy nhất cho vấn đề này là tiếp thị mạng lưới. Con người càng thức giấc, và nhất là sau sự kiện 11 tháng 9 và vụ khủng hoảng thị trường chứng khoán, con người càng nhận ra rằng tiếp thị mạng lưới là câu trả lời mới cho một thế giới ngày càng bất ổn. Tiếp thị mạng lưới đem lại cho hàng triệu người trên thế giới cơ hội kiểm soát cuộc sống và tương lai tài chính của họ. Đó là lý do tại sao tiếp thị mạng lưới sẽ tiếp tục phát triển, thậm chí khi những nhà tư tưởng thuộc thế giới cũ không thể thấy được. Tóm tắt, nhiều năm trước khi còn là nhân viên bán hàng máy teller copier đầu tiên, ngày nay gọi là máy fax, tôi gặp nhiều khó khăn đơn giản vì rất ít người có chúng. Ngay khi con số sở hữu tăng lên, việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn, càng có nhiều máy fax, giá trị của máy ngày càng tăng. Đó là sức mạnh của định luật McCann. Ngày nay, sự nỗ lực trong việc bán ý tưởng diễn ra tương tự với tiếp thị mạng lưới. Trước đây nhiều người hết sức cười nhạo tiếp thị mạng lưới, nói xấu và đặt tên xấu cho hình thức này. Tôi biết tôi cũng đã từng như vậy. Ngày nay, với tất cả những thay đổi diễn ra trên thế giới, tương lai của tiếp thị mạng lưới chỉ có thể phát triển sáng lạn. Như đã đề cập ở trên, nhiều tập đoàn chủ chốt hiện nay cũng có mạng tiếp thị mạng lưới. Tiếp thị mạng lưới cuối cùng cũng trở thành ngành kinh doanh chính thống, mặc dù rất ít người có thể nhận ra lúc này. Nhưng thậm chí bạn của bạn hay đồng nghiệp không thể thấy được cơ hội. Tất cả những gì cần phải làm là hãy mở lòng đón nhận và bạn sẽ thấy được sức mạnh của định luật McCann. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy nói, tôi muốn sức mạnh của những mạng lưới làm việc cho tôi.